kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, San Antonio hay tất cả những thính giả nào đang theo dõi chương trình qua internet ở đài saigon.com, có tham khảo về luật pháp gọi thẳng với phòng studio, số điện thoại 713-664-8002. Thính giả cũng có thể theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM qua điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình, để nghe chương trình thôi đó. Số điện thoại đó là 641-552-5009. Nếu gần computer, có thể nghe qua computer, qua internet streaming là daisaigon.com. Không gần computer nhưng có điện thoại mà muốn theo dõi chương trình mà không có radio, dùng điện thoại 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
David xin kính chào quý vị và David xin kính chào luật sư Tom.
713-664-8002. Luật sư David Vương, thường thường sắp tới những ngày lễ, cảnh sát DPS hay Sheriff's Department hay nói gọi là Zero Tolerance. Zero Tolerance là gì? Mời nói. Dĩ nhiên mỗi lần họ đổi một cái parameter nó khác nhau, nhưng mà năm theo kinh nghiệm của luật sư David Vương, Zero Tolerance đối với lưu thông là gì?
Zero Tolerance, ok, là họ bắt à? Cái tolerance, cái chữ tolerance là có thể bỏ qua được. Có thể là bỏ qua được. Ok, zero là số 0, so không có thể nào bỏ qua được. So, bởi vì họ có cái zero tolerance within á, là họ sẽ có ông judge, họ sẽ có cái xe van lấy máu, họ sẽ có người bác sĩ vân vân, họ có những cái để họ làm việc, nghĩa là họ rất là khó khăn trong lúc đó.
Cho những người nào lái xe say rượu,
yes,
lái xe hút sách, không chỉ phải say rượu không, nhưng mà gọi là under the influence, tức là hút thuốc, mà tức là uống thuốc loại prescription drug,
yes,
hay là dùng cần sa, dùng ma túy, dùng những cái đó, là họ có quyền bắt và giữ lại và có xe, có thể có lúc là có xe van tới thử máu tại chỗ luôn.
Đúng rồi. Tại vì mình DWI á, hoặc là nói về chiếc xe đó, xỉn rượu hay là xỉn cái gì đó, thì thường thường mình nói là .08, được chưa Thơm?
Yeah.
Nhưng mà cái đó là nồng rượu, nồng alcohol, nồng rượu. Còn nếu mà chúng ta không có đầy đủ trí tuệ, không có đầy đủ gọi là sức khỏe, hay là cái tai của mình nó rung, cái giò mình nó rung đó, mắt công bằng của con người mình á, cái người của mình á, thì họ nói là mình không đủ khả năng điều khiển chiếc xe thì mình cũng phạm luật, chứ không có phải là mình đợi tới .08 mới phạm luật.
Dạ vâng. Thì có một cái chuyện mà Thông muốn chia sẻ với thính giả. Đúng hay sai gì tùy theo thính giả xét thôi, nhưng cái này là một cái bài học để cho tất cả những người thính giả biết là tới lúc zero tolerance như thế nào. Thông có một người khách, một người thân chủ, cảnh sát dừng lại,
yes,
yêu cầu ổng xuống đứng, xong rồi yêu cầu ổng phải làm những cái sobriety test.
Yes, nghĩa là cò bay chim bay.
Dạ, đi thẳng và đếm rồi đủ thứ hết. Lúc đó là tối New Year's Eve.
Wow.
Ở ngoài cỡ 45 độ.
Nhưng mà lạnh lắm á anh Thơm.
Ổng không có cho ổng bận áo lạnh.
Wow.
Bắt ổng ra đứng ở ngoài đường làm,
yes,
như vậy.
Ổng,
yes, nói tôi rung quá tôi đi không được.
Đúng.
Tôi rung quá mà tôi vừa rung, tôi vừa lạnh.
Yeah.
Mà cảnh sát làm tôi còn rung hơn nữa.
Yes.
Mà tôi không hiểu tiếng Anh.
Yes.
Tôi làm lộn xộn hết. Cảnh sát bắt tôi là lái xe say rượu.
Và cộng với một cái nữa, mình ngồi đó hơi lâu anh Thơm. Mà đứng ở ngoài trời hơi lâu đó. Chứ không có phải giỡn đâu. Sau cái lạnh của mình á, nó có thể làm cho mình cái loss cái balance, loss cái công bằng.
Lý do mình kể như vậy đó là cẩn thận nếu mà mình nghĩ là mình uống một tí, hay là có lý do gì mình không nên lái xe về giữa đêm New Year's Eve hay những buổi tiệc, nhờ một người khác hay là gọi taxi hay là gọi Uber hay là nói người bạn ở lại nhà người ta.
À, anh Thơm nói gì, nói gì Uber anh Thơm? Bây giờ em thấy là nhiều người Việt Nam chúng ta đã làm tài xế Uber. Em cũng tại vì mấy ảnh bị cái ticket đó, cho nên mà cái ticket Uber mắc cười lắm, họ phạt là cái bằng của mình đó anh Thơm phải treo lên đó, không được lấy xuống, hay là không có cái đồ mà gọi là chữa lửa trong xe. Ô, họ phạt cũng mắc cười lắm.
Dạ, tại vì nếu mà mình dùng cái xe mình làm thương mại thì mình phải theo luật lệ của những người làm thương mại như là người taxi hay là limousine hay là xe bus. Để sao bảo vệ cho những người khác. Người khách của mình. 713-664-8002-713 664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Trở lại với Zero Tolerance. Cái ví dụ mình mới nói đó là tốt nhất là đừng có để mình lọt vô cái situation như vậy.
Thì nếu mà mình nói con cái người của mình đó anh Thơm, cái người Việt Nam của mình á, thì em nghĩ là một chai bia ok. Còn nếu mà hai chai đó thì .08 dễ hiện lắm.
Nhưng mà nếu mà cảnh sát hửi được mùi thôi thì họ cũng sẽ có vấn đề với mình. Mà uống một chai là có mùi hơi rồi. Thì nên cẩn thận, nếu mà có uống thì chắc
bỏ
thì
cũng không... bỏ nước scope vô trong xe.
Dạ, thưa mời tiếng nhảy như đầu tiên, dạ cho xin tên nào, dạ, hello.
Dạ, em tên Thắng, muốn hỏi hai luật sư là chuyện mua bán xe được không luật sư?
Dạ, mời ạ.
Dạ, là ví dụ như em mua xe cũ lại, mà xe đó là motorcycle thôi, mà nó lâu quá rồi, nó không có chạy cho nên nó không có bản số không, thế đó. Thì bây giờ em muốn đi inspection thì em cũng phải lái đi, hay là muốn đi registration thì cũng phải lái, registration thì đi mua được rồi, nhưng mà inspection là phải lái đi đó thì... không có bản số thì được bao nhiêu ngày vậy?
Wow, cái đó là một cái mà cũng nó gọi là vicious circle đó, là mình phải có inspection thì mình mới được register. Mà mình register mới có bản số. Mà có bản số mới được lái xe. Mà không có bản số không được lái xe làm sao đi làm inspection được?
Đúng rồi. Chúng ta nhớ nè, cái bằng cái luật á, cái luật là chiếc xe ở trên xe lộ phải qualify để nằm lên xe lộ. nó tóm tắt vậy đi. Là mình phải có đầy đủ hết những cái gì mà cần thiết cho chiếc xe lên xe lộ. Thì ở đây anh Thắng nói, anh Thắng không có cái bằng của chiếc xe này. Thì em cho anh Thắng không đủ lái, không đủ... khả năng không đủ, lực pháp không đủ để lái trên chiếc xe này. Sau nếu mà người cảnh sát bắt anh cho anh cái ticket, anh sẽ bị cái ticket. Anh Thơm biết không? Làm sao người cảnh sát biết được là anh sắp sửa cố tình đi ăn cướp nhà băng bởi vì lý do đó cho nên anh tháo cái license plate xuống?
Cái nghi ngờ đó phải không?
Yeah.
Cái đó là luật sư Đế Vương mới nói về luật pháp thôi. Nhưng mà thực tế thì đối với Thom á, thì khuyên anh bằng cách này. Anh có một trong hai đường giải quyết chuyện này. Một là anh lái xe tới chỗ inspection station gần nhà mình. Thì đường ở đâu cũng có hết. Anh lái tới đó, tức là anh liều thôi. Nếu mà bị ngừng lại đó.
Anh liều.
Nếu mà bị ngừng lại thì anh chịu bị cái giấy phạt.
Yes.
Nhưng sau khi anh làm inspection, trong vài ngày sau khi đó, anh lấy registration, anh mang cái đó lên tòa, anh giảng nghĩa cho tòa. Đôi khi họ chỉ phạt có mấy 15 đồng, 20 đồng tiền giấy tờ vậy thôi. Thì cũng không sao hết. Tại cái đó nó không phải là moving violation, thì không có dính vô cái con số điểm mà đó giờ luật sư David Vương với Tom hay nói đó. Cách thứ nhì, tại vì nó là xe Honda, anh bỏ lên xe truck anh chở đi. Nhưng mà nếu mà anh không có xe truck, anh chỉ có xe Honda thôi, thì anh phải chịu đi bằng cái cách kia là phải liều đi tới inspection station gần nhà mình, inspect xong rồi chạy về. Rồi từ sau cái đó mình đợi vài ngày, khi họ register lên hệ thống của chính phủ ở Austin thì anh mua registration dễ hơn.
Đúng rồi.
Cái registration đó là sao? Là trả tiền thuế. Trả tiền thuế để cho chính phủ dùng sửa đường, sửa máy, sửa đèn, với lại gọi là maintain tất cả những chỗ mà mình dùng cho cái xe mình chạy.
Bây giờ sự thật là cái xe của anh Thắng á, không có đủ khả năng để lấy cái test anyway. Thấy không? Đâu có đủ khả năng đâu.
Tại cũ hay sao?
Không, tại không có bằng lái, không có đủ. Ông cảnh sát, ông cũng cười, ông nói mày không có đủ. Dĩ nhiên là ông phải coi cái chiếc xe của mình.
Nhưng mà khi mà những người làm inspection, anh giảng nghĩa cho họ là cái xe này cũ quá rồi, tôi sắp sửa register nhưng mà phải cần inspect trước, thì thay vì họ dùng số xe, bản số xe, họ dùng số VIN number.
Đúng rồi.
Họ register lên tới lại Austin sau đó anh mới xin cái kia được.
Dạ.
Dạ, thì hy vọng nếu anh đi theo đường đó, một anh bị ticket thì anh phải tốn thời giờ ra tòa để giảng nghĩa cho tòa, thì người ta phần đông là người ta sẽ
không dismiss anh Thơm, tại vì em có một người có chiếc xe truck nằm ở trong cái garage cũng mười mấy năm rồi. Ổng vừa sửa xong rồi ổng cũng vừa ổng vừa sửa xong rồi ổng mới test cái chiếc xe của ổng đi. Trong cái lúc mà ổng test cái chiếc xe đó thì ổng bị cái ticket nó gọi là expire sticker. Thì ổng có nhờ luật sư Vương, thì luật sư Vương lấy cái current sticker thì nó dismiss anh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Lê Vương. Cảm ơn anh và hy vọng chúc anh thành công về chuyện đó. Ok.
Không biết vợ anh cho anh không biết vợ có cho phép lái xe motorcycle không?
Mời thính giả đến giây kế tiếp cho xin tên nào đó.
Hello.
Dạ, tôi mời ạ.
Tôi tên Lan á.
Dạ, chị Lan. Nếu mà chị cho anh Thắng lái xe motorcycle không, chị Lan?
Mời chị Lan.
Tôi có cái này tôi muốn hỏi. Tôi gặp ông xã tôi ở bên này, hai người lấy nhau ba mấy năm rồi. Rồi ông xã tôi mới bảo lãnh hai đứa con của ông ở bên Việt Nam á, mà ông có vợ rồi mà ông còn thú. Tôi nói thí dụ á, mấy đứa nó qua đây với bà qua đây rồi, mà nếu mà ông xã tôi mất á, tôi cũng không có làm will, nó có dành gia tài gì không, có đòi chia gia tài gì không luật sư?
Ok, cái câu hỏi này nó hơi dính líu hai ba chuyện, nhưng mà cho Thông hỏi để mình narrow down nha. Trước hết đó là bà với ông lập gia đình với nhau bao lâu rồi ạ?
33 năm.
Câu hỏi số 2 nữa là chị Lan với ảnh có con không?
Dạ có, hai đứa.
Hai đứa luôn, dạ.
Tức là bây giờ trong cái equation, trong cái bài toán của mình đó là có con chung và có con riêng.
Đúng rồi.
Tài sản trước khi hai người lập gia đình, ông ta có tài sản riêng không và bà có tài sản riêng không?
Tao không ha, hai vợ chồng bây giờ làm mới có tiền mới mua nhà này, chứ không có riêng gì hết.
Dạ, thì mình cũng nghĩ là 30 năm là chắc chung hết, nhưng mà phải hỏi để chắc chắn.
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Yeah. Trong thời gian đó, trong gia đình mình có người nào mà qua đời để lại tài sản cho mình không? Tức là ba má không. Của bà hay ba má của ông đó?
Dạ, yeah, không.
Ok, tức là coi như tất cả những tài sản là chung hết, gọi là community property.
Cho là như vậy đi.
Dạ, yeah, phải không ạ? Coi như chung hết, phải không ạ? Ok.
Dạ.
Yeah. Thì bây giờ cái bài toán nó thành ra đó là luật sư Đế Vương là bây giờ tài sản chung hết.
Yes.
Hai người con chung của ông bà, hai người con riêng. Bây giờ cho Thông hỏi cái đầu tiên là nếu bà qua đời, giải quyết như thế nào? Con của ông có được hưởng phần nào không?
Ông qua đời chứ.
Đâu, nếu bà qua đời, Thông hỏi câu đó trước.
Yes. Yeah. Nếu, anh Thơm lật lá bài. Yeah. Ok. Nếu mà bà ra đời, con của ông có nhận được gì được không?
Yeah.
Câu trả lời là không.
Tại không phải trong dòng máu của bà.
Đúng rồi.
Yeah. Con bà được cái gì không? Nên nếu không có di chúc đó.
Nếu mà không có cái di chúc á, là cái phần trăm á, là sẽ trở về cho ông chồng hết. Lý do là tại vì con của mình á, là cũng là con của chung.
Đó, ok. Cái đó là phần dễ, mình phải đi bài toán dễ trước.
Nhưng mà thường thường á, anh Thơm biết không, chị Lan chỉ nghĩ chị chết sau không à, chị không nghĩ chị chết trước. Nhưng mà cái lá bài này anh rút là chị chết trước.
Ok.
Dạ.
Không à?
Yeah.
Thì cái đó là cái bài toán nó đơn giản hơn, thì mình nói như vậy để cho những khán giả khác theo dõi thấy ok, như vậy là đúng, nó rõ ràng hơn.
Đúng rồi.
Nhưng bây giờ mình lật ngược lại là tại vì cái câu hỏi đầu tiên là bà không có con riêng, chỉ có con chung thôi mà không để di chúc thì ông được hưởng hết.
Yes.
Tại vì bà không có tài sản riêng.
Yes.
Bây giờ nếu mà ngược lại là ông qua đời thì trong dòng máu của
ông không có di chúc.
Ông không có gì chút.
Yeah.
Trong dòng máu của ông là có hai người con chung với bà.
Yes.
Hai người con riêng với người vợ trước.
Yes.
Giải quyết.
Thường thường đó, mình cho cái câu này là khoảng là 90% đúng á. Là cái đứa con của ổng đó sẽ take cái share của đứa con chung. Thí dụ như đứa con của mình á, chị Lan có hai đứa con chung với ổng đó. Một đứa nó có 1 đồng, là hai đứa con của ổng nó một đứa có 1 đồng nữa, thường thường nó thấy cái share the same share. Nhưng mà anh Thơm ảnh làm cái bài toán cho David dễ rồi, thì là cái bài toán là tài sản của chị Lan và chồng của chị Lan là của chung.
Yeah.
Đó, thì chị Lan nó có nhiều cái, nó có nhiều cái món đồ nó hơi khác chị Lan, tại vì nó có cái nhà riêng à, hoặc là nó có cái đất khác nữa, hay là nó có tài sản này nọ nữa, nó tùy theo cái món đồ. À, nghĩa là nó gọi là real property hoặc là hay là nó gọi là personal property. Nhưng mà dĩ nhiên mà nói cái câu trả lời cho chị Lan đó, nếu ngày hôm nay chồng chị Lan chết, hai đứa con của ổng trước á, hai cái đứa con của bà trước á, sẽ share với chị Lan và sẽ share với con của chị Lan.
Okay. Cái đầu tiên trước hết đó, luật và tòa bảo vệ cho chị.
Yes.
Nhưng mà cái bảo vệ đó nó có cái giới hạn.
Yes.
Là chị sẽ không bị homeless.
Đúng rồi.
Đó. Là con của ổng không có quyền tới đây và nói ok, cha tôi chết, bà không phải là má của tôi lấy phần của ổng, bà dọn ra khỏi nhà để chúng tôi bán.
Yes.
Không bao giờ chuyện đó xảy ra.
Không được.
Tại sao? Tại vì bảo vệ là không có lý do gì mà chồng mình qua đời mà mình mất nhà. Nhưng mình không được giữ nhà đó hoài hoài.
Yes.
Và nếu mà khi mà bà quyết định là thôi bây giờ muốn bán cái nhà này dọn qua chỗ khác hay là giải quyết sao mà không có ở trong cái nhà này nữa, thì lúc đó con riêng của ông sẽ được chia một phần trong đó. Bà được một phần. Phần của bà sẽ được giữ và giữ cho con của bà luôn. Tại vì luật coi như là con của bà là con của ông, là bà sẽ bảo vệ cho con chung. Thì bà sẽ giữ phần đó cho hai người con của bà. Thì bà hưởng hết. Con riêng của ổng họ coi như là mẹ nuôi mẹ ghẻ đi.
Yes.
Là không có bao giờ có lý do gì để bảo vệ cho con của ổng ở Việt Nam. Thì tụi nó sẽ được hưởng phần của những người đó liền.
Yes.
Đó, chỉ trừ nhà thôi. Đó. Nhưng mà nó sẽ rất, nó có những cái, nhiều cái rắc rối hơn. Nhưng mà nó có một cái, hai cái như là mình có thể ngồi xuống bàn chuyện và chia hết ra, mà nếu mọi người ký giấy vô đó, tòa sẽ chấp nhận.
Yeah.
Nó gọi là family agreement.
Yes.
Không có problem gì hết.
Yeah.
À, thì lý do mà anh em chúng tôi giảng dài dài đó, tại vì có những thính giả khác cũng thắc mắc về đó. Cái cách mà giải quyết dễ nhất mà không bao giờ vô cái intestate thì mình nên làm gì, luật sư Đại Vương?
Đúng rồi, vì anh Thơ mới nói đó. Thấy không? Mình làm một cái nó gọi là cái tiếng Mỹ em quên rồi. Nghĩa là mình bypass cái probate á.
Yeah.
Cái tờ giấy đó, tờ giấy gì anh Thơ?
Nó gọi một là family agreement, hai là cái marital agreement, hay là cái di chúc của mình thôi. Đó,
yeah.
Có những cái
không,
những
nó cái có đó. Cái chữ luật anh Thơ. Để yeah. để em kiếm cái chữ luật cho. Nó có cái chữ luật đó là nó bypass đi thẳng luôn, nó không có qua probate.
Yeah. Là yeah. khi mà dĩ nhiên ông bà cũng có thể bỏ vô cái trust. Bỏ vô cái trust để chia tài sản như thế nào.
Yeah.
Thì lúc mình qua đời cái trust nó vẫn còn sống. Nhưng mà cách mà đơn giản nhất, nếu muốn thì bà nên bàn với ông.
Và cái đó là anh Thơ muốn binh cái lá bài là nếu cái tài sản của chị Lan đó, cái phần trăm nhiều là cái nhà đó.
Ừ.
Yeah. Anh Thơ muốn nói về cái nhà đúng không? Cái nhà mình, yeah. homestead của mình đó.
Yeah.
Yes. Nó có một cái lá bài, nếu mà chúng ta có cái homestead thôi đó, chúng ta có thể bypass probate.
Yeah. Và nếu có những tài sản khác thì mình nên bàn với ông để giải quyết như thế nào. Thí dụ ông làm cái di chúc riêng của ông, bà làm cái di chúc riêng của bà. Còn nếu mà bà kia, tức là bà vợ vợ trước đó, mà bây giờ đã qua đây với hai đứa con rồi, thì mình không biết bà đó là ai. Có thể bà ra người rất tốt lòng, bà sẽ cảm ơn và bà sẽ không có dính líu gì vô cuộc sống của mình, của bà và con bà bây giờ. Nhưng nếu mà sai lầm về cái đó mà mình không đoán đúng, mà bà lại muốn có một phần gì trong đây, thì ông nên rõ ràng có cái di chúc là tôi để lại cho bà kia như thế nào, để lại cho con riêng như thế nào, để lại cho vợ tôi và con tôi như thế nào, nên có cái di chúc. Thì nếu không, ông không phải người nhức đầu, từ lúc ông qua đời rồi.
Và mình nên làm cái di chúc lúc mà chồng mình, chồng chị Lan vẫn có cái trí tuệ. Là tại vì trong một cái luật lệ của làm di chúc á, là mình phải có cái trí tuệ nữa.
Dạ. Yeah. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900.